Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 5 tháng 3 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự trình bày những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp theo đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, Học hỏi phụng vụ, Tìm hiểu Thánh Kinh và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Tòa Thánh và Việt Nam. Phái đoàn Tòa Thánh đến thăm Việt Nam từ ngày 5 đến 11 tháng 3 này. Mục tiêu của phái đoàn là viếng thăm Cộng đoàn Công giáo tại Việt Nam và thảo luận với các viên chức chính phủ Việt Nam về lộ trình và những giai đoạn khác nhau của việc bình thường hóa liên lạc ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam trong tương lai. Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, cầm đầu phái đoàn Tòa Thánh đến Hà Nội ngày hôm nay thứ Hai, mùng 5 tháng 3. Cùng đi với Đức ông Pietro Parolin có Đức ông Luis Mariano Montemayor, thuộc phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương, vụ trưởng tại Bộ Truyền giáo. Phái đoàn dự trù viếng thăm những giáo phận của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, mà cho đến giờ vẫn còn khó được phái đoàn đến thăm, như đến thăm giáo phận Công Tum. Vấn đề bổ nhiệm giám mục cho các giáo phận trống tòa như Bắc Ninh, Buôn Mê Thuột, Lạng Sơn sẽ được bàn đến trong những thảo luận của phái đoàn Tòa Thánh với Bộ Ngoại giao và Ban Tôn giáo của Chính phủ Việt Nam. Được biết, Việt Nam và Tòa Thánh Vatican chưa có liên lạc ngoại giao, nhưng những người Công giáo Việt Nam từ vài năm qua được hưởng vài mở rộng thấy được. Tuy nhiên, nhà nước Việt Nam vẫn còn nghi ngờ đối với Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, tiếp tục kiểm soát việc bổ nhiệm giám mục, giới hạn số các linh mục. Dù vậy, liên lạc giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam từ vài năm qua đã có những bước tiến tốt. Việc bổ nhiệm giám mục mới nhất tại Việt Nam là bổ nhiệm Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, do Đức Benedicto thứ 16 hôm ngày 13 tháng 5 năm 2006 vừa qua. Được biết, những chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của phái đoàn Tòa Thánh tại Việt Nam là vào năm 1990. Trước đó, vào năm 1989, có chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Hồng Y Roger Echegaray, mở đầu cho những chuyến viếng thăm chính thức từ năm 1990 đến nay. Chuyến viếng thăm cuối cùng của phái đoàn Tòa Thánh tại Việt Nam là vào tháng 5 năm 2004. Biến cố đặc biệt mới nhất ghi dấu tương quan giữa Tòa Thánh và Việt Nam là biến cố viếng thăm chính thức của ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Tòa Thánh Vatican hôm ngày 25 tháng Giêng vừa qua. Giáo hội Công giáo tại Việt Nam hiện có khoảng 8 triệu tín hữu, tức khoảng 7% dân số toàn quốc. Tin Việt Nam. Thông báo của Tòa Giám mục Công Tum. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đồng dân Chúa giáo phận Công Tum. Kính thưa anh chị em, năm nay phái đoàn Tòa Thánh sẽ sang thăm và làm việc với chính quyền Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 3 năm 2007. Mỗi lần tới Việt Nam, phái đoàn đều dành thời gian đi thăm một hai giáo phận. Lần này phái đoàn sẽ đến thăm giáo phận Quy Nhơn từ ngày 7 đến sáng ngày 8, và giáo phận Công Tum từ chiều ngày 8 đến ngày 9 tháng 3. Phái đoàn gồm có Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Đức ông Luis Mariano Montemayor, Cố vấn Sứ thần Tòa Thánh đặc trách các nước Đông Nam Á, và Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng tại Thánh Bộ Truyền giảng Phúc âm cho các dân tộc. Xin gửi đến anh chị em chương trình đón tiếp phái đoàn của giáo phận Công Tum như sau. Ngày 8 tháng 3, thăm giáo hạt Công Tum. 13 giờ 30 phút, xe đưa phái đoàn rời Tòa Giám mục Quy Nhơn lên Công Tum. 17 giờ 30, đến Tòa Giám mục Công Tum. 18 giờ, chào thăm chính quyền tỉnh Công Tum. 19 giờ, thánh lễ tại nhà thờ chính tòa và thăm cô nhi viện Vinh Sơn 1. 20 giờ 30, cơm tối tại Tòa Giám mục. 22 giờ, nghỉ đêm tại Tòa Giám mục Công Tum. Ngày 9 tháng 3 năm 2007, thăm giáo hạt Pleiku. 5 giờ sáng, phái đoàn đi thăm dòng ảnh phép lạ rồi đi thẳng Pleiku. 6:15 thánh lễ tại nhà thờ Blaychurch Pleiku. 8:00 chào thăm chính quyền Gia Lai. 9:00 thăm các tu viện Follow, Mến Thánh Giá, Vô Nhiễm. Và 11:00 ra phi trường Pleiku. 12:00 đáp máy bay đi Đà Nẵng, Hà Nội. Vì thời giờ eo hẹp, phái đoàn không thể đến thăm nhiều nơi như lòng mong ước. Vậy xin anh chị em thu xếp công việc để có thể đến tham dự thánh lễ tại một trong hai địa điểm dành cho mỗi giáo hạt. Nguyện xin Chúa ban cho chuyến đi của phái đoàn đem lại những thành quả tốt đẹp cho cả giáo hội và xã hội. Xin quý cha mang lễ phục tím. Thân mến, Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Công Tum. Tin Việt Nam. Buổi họp giáo lý giáo tỉnh thành phố Hồ Chí Minh quy tụ 30 tham dự viên, gồm các linh mục thuộc 10 địa phận của giáo tỉnh: Đà Lạt, Phan Thiết, Xuân Lộc, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Phú Cường, Mỹ Tho, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long Xuyên, và các tu sĩ của các dòng Nữ Tử Bác Ái, dòng Thánh Phaolô, dòng Đức Bà, dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, dòng Mân Côi, dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Chương trình bắt đầu lúc 8:45 và kết thúc lúc 12:30 trưa tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự điều hành của linh mục trưởng ban Phêrô Nguyễn Văn Hiền. Sau lời chào mừng cha giám đốc trung tâm, cha trưởng ban giáo lý giáo tỉnh chia các tham dự viên thành hai nhóm. Nhóm 1 rà soát lại bản dịch tiêu chuẩn tổng quát cho việc giảng dạy giáo lý, gồm 6 người: các cha Hoàng Đình Mai, Nguyễn Đức Cường, Hồ Sĩ Hữu, Hà Văn Sung và các vị Lý Kim Nguyệt, Nguyễn Thị Xuân Thái. Nhóm 2 dự phóng chương trình đào tạo giáo lý viên cho giáo tỉnh do những tham dự viên còn lại phụ trách. Và sau đây là các ý kiến đã đề ra. Thứ nhất, để thống nhất chương trình đào tạo giáo lý viên, cần thống nhất nguồn nghiên cứu rồi mới có thể đưa ra bản kiến nghị. Thứ hai, chương trình đào tạo giáo lý viên xưa nay và cả các sách giáo lý hiện hành thường thiếu hẳn mảng truyền giáo cho người chưa biết Chúa, trong khi truyền giáo là một đặc tính thiết yếu của giáo lý. Truyền giáo, nhất là trong bối cảnh Á Châu, phải đi kèm với việc hội nhập văn hóa, đối thoại liên tôn, quan tâm ưu tiên đến người nghèo. Những vấn đề này còn xa lạ với chương trình giáo lý và chương trình đào tạo giáo lý viên hiện nay. Trong khi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Hội đồng Giám mục Á Châu đã kêu gọi từ lâu. Vì vậy, vẫn còn tồn tại thái độ đắc thắng độc tôn, coi thường các tôn giáo khác nơi người Công giáo. Thứ ba, khi đưa ra chương trình, cần nhìn vào thực trạng giáo lý viên hiện nay, và cũng cần lưu tâm đến khoảng cách lớn về trình độ văn hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và những vùng quê xa. Thứ bốn, huấn luyện cần dựa trên 4 trục: đời sống tâm linh, nhân bản, kiến thức và sư phạm. Thứ năm, nên để ý soạn chương trình cụ thể, có thể làm ngay được ở giáo xứ và chương trình lâu dài ở cấp địa phận. Thứ sáu, chương trình cần lưu tâm đến vấn đề kiến tập như phương pháp sư phạm học đường vẫn áp dụng. Thứ bảy, thiết nghĩ phong trào thiếu nhi thánh thể là một cách áp dụng giáo lý phù hợp với trẻ em, và các hội đoàn công giáo tiến hành khác cũng là những áp dụng cụ thể cho giáo lý người lớn. Và thứ tám, chương trình cần tập cho các giáo lý viên học thêm kinh thánh và tập cầu nguyện là những điểm yếu của các giáo lý viên hiện nay. Tin Việt Nam. 3 điều ước nguyện đầu năm Đinh Hợi của Đức Hồng Y Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất, ước nguyện người người khắc ghi vào tâm trí, Thiên Chúa là tình thương, Đạo Chúa là đạo yêu thương, sống đạo là mến Chúa và yêu người. Mến Chúa đi đôi với yêu người như Chúa muốn là mến Chúa. Mến Chúa và yêu người, hai đối tượng xem ra tách biệt nhau, song cùng chung một tấm lòng, một cội rễ, một nguồn năng lực. Ước nguyện thứ hai, nhà nhà ghi khắc vào tâm can, mến Chúa có nghĩa là không chỉ đi nhà thờ đọc kinh, lãnh bí tích, song còn luôn là tìm ý Chúa qua học hỏi và cầu nguyện. Ý Chúa được bày tỏ qua lời Chúa ghi trong sách thánh. Lời Chúa được khai triển qua giáo huấn của giáo hội. Lời Chúa nói qua những biến cố lịch sử, qua truyền thống văn hóa dân tộc, qua thực tế cuộc sống hôm nay. Mến Chúa còn là và nhất là thực thi ý Chúa trong đời sống gia đình, cộng đoàn và xã hội. Ý Chúa yêu thương cốt là con người được sống, sống dồi dào, sống xứng với phẩm giá con người, mở đường và hỗ trợ cho người người được sống dồi dào, sống yêu thương, bình an và hạnh phúc thật. Đó là làm vinh danh Chúa, là Cha yêu thương. Ước nguyện thứ ba, mọi gia đình, mọi cộng đoàn tín hữu, mọi cộng đồng xã hội thâm tín rằng, yêu người không chỉ là làm công tác xã hội từ thiện, cứu trợ nạn nhân thiên tai và nhân tai, nuôi dưỡng kẻ neo đơn, tật nguyền, bất hạnh, bị bỏ rơi. Yêu người còn là yêu tha nhân, yêu đồng bào, yêu dân tộc, yêu đất nước, nhất là vì đồng bào đang sống trong cảnh nghèo khổ. Đất nước đang lâm cảnh túng thiếu, nghèo túng vật chất và tinh thần, nghèo túng kiến thức và đạo đức. Yêu người, yêu nước như Chúa yêu là mở đường cho nhau và đồng hành với nhau đi đến sự sống dồi dào, sự sống xứng với phẩm giá con người.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ trình bày những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật thứ hai mùa chay hôm qua về sự cần thiết của việc cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật hôm qua, mùng 4 tháng 3, Chủ nhật thứ hai mùa chay, trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói vài lời giải thích bài phúc âm của Chủ nhật thứ hai mùa chay về biến cố Chúa biến hình. Đức Thánh Cha lưu ý biến cố biến hình xảy ra trong khung cảnh Chúa lên núi cầu nguyện. Từ đó, Đức Thánh Cha nhắc đến sự cần thiết của việc cầu nguyện. Ngài đã nói như sau. Anh chị em thân mến, trong thánh lễ Chủ nhật thứ hai mùa chay, Thánh sử Luca nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu lên núi để cầu nguyện cùng với các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Và trong khi Chúa cầu nguyện, được chứng thật mầu nhiệm vinh sáng của biến cố biến hình. Do đó, đối với ba tông đồ, việc lên núi có nghĩa là được liên hệ trong việc cầu nguyện của Chúa Giêsu, đấng thường có thói quen rút lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện, nhất là vào sáng sớm và lúc chiều tối, và đôi khi suốt cả đêm. Và chỉ trong lần đó, trên núi, Chúa muốn biểu lộ cho ba tông đồ thấy ánh sáng nội tâm tràn đầy nơi Chúa trong lúc cầu nguyện. Chúng ta đọc trong phúc âm rằng, dung mạo Chúa chiếu sáng và y phục Chúa chiếu tỏa ánh quang Thiên Chúa của ngôi lời nhập thể. Còn có một chi tiết khác nữa, riêng biệt của Thánh sử Luca, đáng được nhấn mạnh. Đó là đề tài của cuộc đàm đạo giữa Chúa Giêsu và hai vị Môi-sen và tiên tri Elia xuất hiện bên cạnh Chúa biến hình. Đề tài của cuộc đàm đạo được nêu ra. Thánh sử Luca kể rằng, các ngài nói về cuộc ra đi của Chúa Giêsu. Tiếng Hy Lạp được dùng để chỉ cuộc ra đi của Chúa là Exodus. Và cuộc ra đi này được Chúa hoàn thành tại Jerusalem. Như thế, Chúa Giêsu lắng nghe lề luật và các tiên tri nói về cái chết và sự sống lại của Chúa. Trong cuộc đối thoại thân tình với Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu không bước ra khỏi lịch sử, không trốn chạy khỏi sứ mạng, mà vì đó Chúa đã đến trong thế gian. Cả khi Chúa biết rõ rằng để đến được với vinh quang thì Chúa phải đi qua thập giá. Như thế, Chúa Kitô bước vào một cách sâu xa nhất trong sứ mạng đã lãnh nhận bằng cách gắn bó hết sức mình vào thánh ý của Thiên Chúa Cha và chỉ cho chúng ta biết rằng lời cầu nguyện đích thực hệ tại trong chính việc hiệp nhất ý muốn của chúng ta với thánh ý của Thiên Chúa. Tuy nhiên, đối với người Kitô, cầu nguyện không phải là trốn thoát khỏi thực tại và khỏi những trách nhiệm, nhưng hệ tại trong việc lãnh lấy trách nhiệm cho đến cùng, vừa tin tưởng phó thác vào tình thương trung thành không bao giờ cạn của Chúa. Vì thế, việc kiểm chứng về biến cố biến hình là việc Chúa hấp hối trong vườn cây dầu. Đây xem ra như là việc nghịch lý. Trong lúc sắp bước vào cuộc thương khó Chúa Giêsu cảm nghiệm nỗi lo âu to lớn và phó thác cho thánh ý Thiên Chúa. Trong giây phút đó, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là sự bảo đảm ơn cứu rỗi cho tất cả chúng ta. Thật vậy, Chúa Kitô khẩn xin Thiên Chúa Cha trên trời cứu Ngài khỏi chết. Và như tác giả thư Do Thái đã viết, được nhậm lời do bởi lòng đạo đức của Chúa. Sự phục sinh của Chúa là bằng chứng cho sự nhậm lời này. Anh chị em thân mến, cầu nguyện không phải là việc phụ thuộc, không phải là việc tùy ý, nhưng là vấn đề sống chết. Chỉ ai cầu nguyện, nghĩa là chỉ ai sống phó thác cho Thiên Chúa với tình yêu con thảo thì mới có thể bước vào trong sự sống đời đời là chính Thiên Chúa. Trong thời gian mùa chay này, chúng ta hãy xin mẹ Maria, mẹ của ngôi lời nhập thể và là thầy dạy của đời sống thiêng liêng, dạy chúng ta biết cầu nguyện như con mẹ đã làm, ngõ hầu cuộc đời chúng ta được biến đổi bởi ánh sáng của sự hiện diện của Chúa. Sau đó, sau lời kinh truyền tin và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho Ngài trong những ngày linh thao vừa qua và khuyến khích tất cả mọi tín hữu. Trong thời gian mùa chay này, hãy đi tìm sự thinh lặng và hồi tâm để dành ra nhiều khoảng rộng cho việc cầu nguyện và suy niệm lời Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng vào thứ Bảy tới, ngày mùng 10 tháng 3, lúc 16 giờ, tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, Ngài sẽ chủ sự buổi kiến thức cầu nguyện dành cho các sinh viên đại học tại Roma. Nhờ qua liên lạc vô tuyến và truyền hình, nhiều sinh viên của các quốc gia khác từ Âu Châu và Á Châu cũng sẽ tham dự vào buổi kiến thức này với các sinh viên Roma. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Chúng ta sẽ xin mẹ Maria, ngay tòa có sự khôn ngoan, khẩn xin Chúa sai đi những chứng nhân cho sự thật tin mừng để xây dựng nền văn minh tình thương tại hai đại lục Âu Á này và trên toàn thế giới. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha cầu chúc như sau. Ước gì mùa chay này trở nên cho mỗi người trong anh chị em một thời thuận tiện để khám phá ra sự hiện diện của Chúa Kitô trong đời sống và để lắng nghe lời Chúa. Chính Chúa là ánh sáng soi chiếu cho đường đời chúng ta. Vậy, chúng ta hãy để cho Chúa hướng dẫn, để rồi, đến phiên mình, chúng ta được biến đổi bởi vinh quang của Thiên Chúa Cha. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đã khuyến khích như sau. Hôm nay, phụng vụ lời Chúa mang đến cho chúng ta một mệnh lệnh đặc biệt như sau. Đây là con ta, là đấng ta yêu thương tuyển chọn, hãy lắng nghe lời người. Để cảm nhận Chúa Giêsu, chúng ta cần lắng nghe người với hết con tim, với hết linh hồn và với hết sức mạnh. Ước gì, việc hãm mình đền tội mùa chay, việc linh thao và việc kiểm điểm đời sống giúp chúng ta gặp lại Chúa Giêsu. Và đây là con đường để canh tân tinh thần và thay đổi con tim. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trước khi xướng kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua, Chủ nhật thứ hai mùa chay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học cũng do Mai Hương trình bày. Vấn đề sự giữ và thuyết tiến hóa. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Lịch sử tư tưởng của loài người xoay quanh vấn đề sự giữ. Đứng trước những bất toàn của thiên nhiên, đứng trước tội ác và khổ đau của con người không ngừng tự hỏi, làm sao một Thiên Chúa toàn năng và thiện hảo có thể cho phép sự giữ hiện hữu trong thế giới? xem ra Thiên Chúa không thể khắc phục được sự dữ, và như thế, Ngài chẳng phải là một Thiên Chúa toàn năng nữa. Hoặc Ngài có thể khắc phục được sự dữ, nhưng lại không muốn khắc phục nó, và như thế, Ngài chẳng phải là một Thiên Chúa trọn hảo nữa. Nhiều giải pháp đã được đưa ra để lý giải về vấn đề sự dữ. Nhiều người cho rằng sở dĩ có sự dữ trong thế giới là bởi vì Thiên Chúa muốn để cho công cuộc tạo dựng của Ngài được tự trị. Ngài đã đặt ra những định luật tự nhiên giữa Ngài và vũ trụ mà Ngài đã tạo dựng. Và như vậy, sự dữ một cách nào đó là sản phẩm của chính những định luật tự nhiên. Lối giải thích trên đây về sự hiện hữu của những bất toàn trong thiên nhiên cũng được áp dụng vào sự dữ luân lý, tức tội ác của con người. Trong trường hợp này, tội ác xuất phát từ tình trạng sa ngã của con người. Không phải Thiên Chúa không thể khắc phục được sự dữ, mà Ngài để cho con người được tự trị, và như thế Ngài cho phép sự dữ được hiện hữu. Đây chính là giải pháp mà tác giả John Milton đã đề ra trong tác phẩm nổi tiếng có tựa đề Thiên Đàng Đã Mất. Đây là một trong những tác phẩm văn chương nổi bật của thế kỷ thứ 17. Charles Darwin đã xem đây như một cuốn sách gối đầu giường của ông. Mục đích của John Milton hoàn toàn có tính cách đạo đức. Ông muốn biện minh cho những đường lối của Thiên Chúa đối với loài người. Có thể nói, đây là một cuốn sách giáo lý trong đó tác giả nói đến sự bất tuân của ma quỷ. Kế đó là sự sa ngã của loài người và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trong cái nhìn của Milton, Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ và mọi sự trong đó, và Ngài đã chẳng hề tạo ra sự dữ. Theo Milton, vũ trụ đã được Thiên Chúa tạo dựng một cách hoàn hảo. Nó chỉ trở nên bất toàn khi Ngài nới lỏng sợi dây kiểm soát của Ngài mà thôi. Ngài biết trước những gì sẽ xảy ra, bởi vì Ngài thông biết mọi sự. Nhưng điều đó không hề có nghĩa là Ngài tác động trên tương lai. Với cái nhìn rất đạo đức này, Milton muốn biện minh rằng Thiên Chúa không hề tạo ra sự dữ. Nhưng đồng thời, ông lại cho rằng vũ trụ độc lập với đấng tạo hóa. Nói cách khác, ở nguyên thủy, vũ trụ được tạo dựng một cách hoàn hảo, nhưng không phải là bất động. Chính vì tình trạng có thể thay đổi ấy của vũ trụ, mà sự dữ đã đi vào sau khi Thiên Chúa nới lỏng sự kiểm soát của Ngài. Cái nhìn trên đây của Milton rất thịnh hành vào thế kỷ thứ 17. Với tâm tình đạo đức, con người của thời này luôn tìm cách biện minh cho Thiên Chúa khi đứng trước tội ác của loài người. Nhưng làm thế nào để giải thích về sự hiện hữu của những bất toàn của thiên nhiên như bệnh tật, thiên tai? Các nhà khoa học của thế kỷ đã tìm cách lý giải về những bất toàn này bằng cách đề ra những định luật tự nhiên. Song song với cái nhìn của Milton, một số nhà thần học cũng cố gắng lý giải về vấn đề sự dữ trong thiên nhiên. Sách Tin Mừng theo Thánh Gioan kể lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người mù từ lúc mới sinh. Những người môn đệ thắc mắc về nguyên nhân dẫn đến sự mù lòa của anh. Họ nghĩ rằng chính do tội lỗi của anh hay của cha mẹ anh mà anh phải gánh chịu cảnh mù lòa. Nhưng Chúa Giêsu đã khẳng định rằng không phải do tội anh và cũng chẳng tại cha mẹ anh mà anh phải bị tàn tật như thế. Ngài nói rằng anh mù lòa như thế là để cho công việc của Thiên Chúa được tỏ bày nơi anh. Nói cách khác, Chúa Giêsu muốn cảnh cáo rằng con người không thể dùng lý trí để mà lý giải về những sự dữ trong thiên nhiên. Tuy vậy, các nhà thần học đương thời của Milton lại cố gắng lý giải rằng sự dữ trong thiên nhiên là những lầm lẫn của chính thiên nhiên. Họ lập luận rằng vũ trụ đã phát triển một cách tiện tiến ngoài sự chỉ đạo của Thiên Chúa. Như vậy, theo các nhà thần học này, nguyên nhân của sự dữ không phải là đấng tạo hóa. Sự dữ xảy ra trong thiên nhiên là do một sự lầm lẫn bên ngoài sự kiểm soát của Thiên Chúa. Tóm lại, hình ảnh của một Thiên Chúa mà người ta muốn cứu vãn khi đứng trước sự dữ trong thiên nhiên là một Thiên Chúa hoàn toàn bàng quan đối với công cuộc tạo dựng của mình. Thiên Chúa không muốn nhúng tay vào công cuộc tạo dựng của Ngài, nhưng bảo rằng Thiên Chúa không muốn can thiệp vào diễn tiến của công cuộc sáng tạo của Ngài thì chẳng khác nào cho rằng Ngài hoàn toàn bất lực trước sự dữ trong thiên nhiên, và như vậy Ngài là một người thợ không hoàn hảo. Để khai thông cho bế tắc này, một triết gia nổi tiếng của thời ấy là Leibniz đã đưa ra lý giải như sau. Nếu vũ trụ có bất toàn và bất thường là bởi vì nó đã được tạo dựng trong tình trạng bất toàn. Tác phẩm không thể nào đạt được sự hoàn hảo của tác giả. Vũ trụ không thể nào có được sự hoàn hảo tuyệt đối của đấng tạo hóa và cũng không thể là thành phần của Ngài. Như vậy, theo Leibniz, sự bất toàn hay sự dữ trong thiên nhiên là thành phần của chính thiên nhiên. Thiên nhiên đã được tạo dựng bất toàn như thế. Với giải pháp trên đây, Leibniz đã cứu vãn được tính toàn năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn là đấng vô cùng, mặc dù công cuộc tạo dựng của Ngài là bất toàn và có cùng. Một lý giải như thế dĩ nhiên cũng không thể xoa dịu được khổ đau của con người khi đứng trước bao nhiêu thiên tai. Thiên Chúa có quyền tạo dựng một vũ trụ bất toàn, nhưng tại sao Ngài không làm cho nó bớt bất toàn hơn? Cụ thể là đừng để cho những thiên tai xảy ra. Người có niềm tin như Leibniz luôn luôn có thái độ tin tưởng và phó thác khi đứng trước sự dữ. Nhưng với một con người luôn nổi loạn như triết gia Voltaire của Pháp chẳng hạn, thì trận động đất khủng khiếp xảy ra tại Lisboa, Bồ Đào Nha, hồi năm 1755 chỉ có thể là cơ hội để ông chất vấn Thiên Chúa mà thôi. Tại sao một Thiên Chúa trọn hảo, yêu thương, lại có thể để cho con người phải chịu đau khổ như thế? Từ Newton đến Leibniz và nhiều tư tưởng gia khác của hai thế kỷ 17 và 18. Từ một Thiên Chúa mà Kinh Thánh dạy rằng đã tạo dựng và nắm giữ vũ trụ trong tay, người ta đi đến một Thiên Chúa hoàn toàn bàng quan với công cuộc sáng tạo của Ngài. Ngài để mặc cho vũ trụ hoạt động theo những định luật tự nhiên mà Ngài đã thiết lập. Và như vậy, Ngài chẳng ngó ngàng gì đến những sự dữ đang diễn ra trong vũ trụ. Đây chính là tư tưởng đã dọn đường cho thuyết tiến hóa của Darwin. Từ một Thiên Chúa cai quản vũ trụ bằng những định luật tự nhiên đến một Thiên Chúa bàng quan với công cuộc tạo dựng của Ngài, người ta bước thêm một bước nữa để cho rằng Thiên Chúa chẳng còn tích sự gì trong vũ trụ, và cuối cùng, giả thuyết Thiên Chúa là điều không cần thiết. Đó chính là thảm kịch của chủ nghĩa vô thần mà thuyết tiến hóa của Darwin đã dẫn tới vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu cơ cấu căn bản của thánh lễ Misa và các biến đổi qua dòng lịch sử. Trước đây chúng ta đã nói thánh lễ Misa được cử hành trong một khung cảnh bữa tiệc, và từ từ bữa tiệc được tách rời ra khỏi việc cử hành thánh thể. Việc tách rời thánh thể ra khỏi bữa tiệc làm thay đổi vài cơ cấu của thánh lễ. Thánh lễ được đem lên buổi sáng, trong khi các bữa tiệc huynh đệ ở đâu còn duy trì thì vẫn tiếp diễn ban tối. Thế cũng tránh được sự sai xưa rồi. Trước đây, trong phòng đặt nhiều bàn, bây giờ chỉ còn một bàn. Cộng đồng quay quần quanh bàn ấy, đứng chứ không nằm như trước nữa. Việc ăn uống trong thánh lễ chỉ còn giữ ý nghĩa của dấu chỉ, với tính cách biểu hiệu, với lời chúc tụng tạ ơn. Thánh lễ như vậy quá ngắn, có vẻ ảm đạm. Để thỏa mãn lòng đạo đức của giáo dân, người ta thêm vào phần bài đọc, thánh ca, cầu nguyện, dựa theo khuôn mẫu của các hội đường Do Thái, và đã được Thánh Phaolô khuyến khích trong thư gửi giáo đoàn Ephesos, chương 5 câu 18-20 như sau. Đừng say sưa rượu chè, chỉ tổ hư thân, nhưng hãy làm sao cho được no đầy thần khí. Sướng ca, tụng niệm kính Chúa hết lòng anh em. Mọi thời, vì mọi sự, hãy nhân danh Chúa chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, mà tạ ơn Thiên Chúa và là Cha chúng ta. Phụng vụ lời Chúa trong hội đường Do Thái được phổ biến trong dân trong những năm lưu đày bên Babylonia. Để duy trì tinh thần tôn giáo cổ truyền, tránh khỏi bị lôi cuốn bởi vẻ huy hoàng của các nghi lễ các tôn giáo khác, giới lãnh đạo trong dân Do Thái thời đó đã tụ họp nhân dân để đọc sách luật và để cầu nguyện trong mong ngày cứu độ. Chính qua các hội đường mà truyền thống tôn giáo được duy trì. Tầm quan trọng của hội đường Do Thái có thể nói là cơ bản của Do Thái giáo. Thường mỗi buổi phụng vụ trong các hội đường gồm các phần như sau: lời chào hỏi, nêu ý nghĩa cuộc họp, người ta bắt đầu đọc luật của Môi-sen, bộ ngũ kinh, tiếp theo là bài hát và suy niệm, sau đó bài đọc thứ hai trích trong bộ sách các tiên tri, được chú giải nhờ một giảng viên, kế đó là lời nguyện chúc phúc và giải tán. Chúa Giêsu đã quen với phụng vụ lời Chúa trong hội đường Do Thái. Phúc âm theo Thánh Luca, chương 4 câu 16 kể lại việc Chúa Giêsu vào hội đường Nazareth vào một ngày hưu lễ. Ngài đọc đoạn sách Isaiah và chú giải. Trong các cuộc hành trình truyền giáo, Thánh Phaolô cũng nhiều lần lợi dụng các buổi họp ở hội đường để thuyết giảng về đấng cứu thế mà các tiên tri đã hứa. Sách Tông đồ Công vụ đã kể lại rất nhiều chứng tích Thánh Phaolô giảng ở Antiochia, ở Iconio, ở Philippi và Thessalonica. Việc giảng dạy trong hội đường không chỉ dành cho các tư tế, nhưng bất cứ ai có khả năng đều có thể được chủ tịch hội đường mời để giảng. Bởi vậy, việc du nhập phụng vụ lời Chúa vào cơ cấu thánh lễ không có gì đáng ngạc nhiên. Cộng đồng Kitô giáo tiên khởi gồm nhiều người Do Thái trở lại đã quen với nghi lễ ấy. Chúng ta có bút tích của Plinio trẻ, vị tổng trấn Roma vùng Tiểu Á, trong một lá thư gửi hoàng đế Trajano vào khoảng năm 100, và của Justino Tử Đạo cũng vào thế kỷ thứ hai, mô tả các phần của buổi họp như sau. Các người Kitô họp nhau vào sáng sớm, nghe bài đọc gồm hai bài, sau đó là một bài giảng. Các tín hữu đáp lại bằng các thánh ca và lời nguyện. Đó là tiền thân phần phụng vụ lời Chúa trong thánh lễ ngày nay. Thánh lễ được tiếp theo phần phụng vụ lời Chúa. Có thể nói là vào cuối thế kỷ thứ nhất, thánh lễ dần dần đã tiến đến cơ cấu căn bản được duy trì cho đến ngày nay. Justino Tử Đạo đã để lại cho chúng ta trong tác phẩm hộ giáo của Ngài một mô tả buổi họp ngày Chủ nhật như sau. Vào ngày Chủ nhật, tất cả mọi người dù ở thành thị hay thôn quê đều tụ họp lại. Người ta bắt đầu đọc các sách của các tiên tri và các tông đồ. Khi bài đọc đã chấm dứt, dài ngắn tùy thời gian cho phép, vị chủ sự bắt đầu huấn dụ chúng tôi, khuyên răn chúng tôi bắt chước những điều rực rỡ mà chúng tôi đã nghe. Sau đó chúng tôi đứng dậy cầu nguyện. Cầu nguyện xong thì người ta đem bánh, rượu và nước ra. Vị chủ tọa cất lời nguyện tạ ơn và cộng đồng hưởng ứng với lời đáp Amen. Các lễ phẩm sau khi đã được chúc tụng tạ ơn được bẻ ra và phân phát. các phụ tế cũng dành phần mang cho những người vắng mặt. Kế đó, những người có tiền của thì đóng góp tùy ý, tiền quyên được trao cho vị chủ tế để giúp đỡ những người mồ côi quá bụa, những người túng bẩn, đau ốm, bị tù đài hay những khách qua đường. Cũng trong tác phẩm này, Justino Tử Đạo đã giải thích ý nghĩa của thánh thể như sau. Lương thực này gọi là Eucharistia, và không ai được tham dự nếu không chấp nhận đạo lý của chúng tôi là chân thật, và đã được tẩy rửa trong nước tha tội và tái sinh, cùng sinh sống theo Chúa Kitô đã dạy. Bởi vì không phải chúng tôi coi lương thực này như bao đồ ăn và thức uống thường đâu. Vì lẽ, cũng như Đức Kitô cứu thế đã trở thành thân thịt nhờ lời của Thiên Chúa, và nhận lấy thịt và máu để cứu chuộc chúng tôi thế nào, thì cũng vậy, nhờ lời cầu nguyện do người mà đến, thì lương thực mà trên đó lời chúc tụng được đọc, lương thực đó trở nên mình và máu của Chúa Giêsu hầu nuôi dưỡng và biến đổi thịt và máu của chúng tôi. Vì lẽ, trong bút tích mà các tông đồ đã viết mà chúng tôi gọi là phúc âm, các ngài thuật lại cho chúng tôi điều họ đã nhận lãnh như sau. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và sau khi tạ ơn, phán rằng, hãy làm việc này để nhớ đến ta, này là mình ta. Cũng thế, người cầm lấy chén, đọc lời tạ ơn và phán, đây là máu ta, và người trao chén cho các tông đồ. Sự hiện diện của Chúa trong bánh và rượu đã được Justino Tử Đạo quả quyết như là một điều hiển nhiên. Ngoài ra, Justino Tử Đạo còn giải thích lý do vì sao cộng đoàn tụ họp ngày Chúa Nhật, bởi vì Chúa sống lại ngày thứ nhất trong tuần và hiện ra với các tông đồ trong nhà tiệc ly, cũng như cho các môn đệ ở Emmau trong ngày đó. Chúng tôi sẽ bàn tiếp về đề tài này vào thứ hai tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Thưa đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để bổ túc cho phần dẫn nhập vào thế giới Kinh Thánh trong các loạt bài tới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu một số nét lịch sử, địa lý, đặc thù của Thánh Địa. Tiếp đến là loạt bài liên quan tới ngành khảo cổ Kinh Thánh. Và sau cùng là loạt bài tìm hiểu cung cách tổ chức cuộc sống của dân Do Thái. Như quý vị và các bạn biết, Kinh Thánh là cuốn sách kể lại cuộc tình giữa Thiên Chúa và loài người, được cụ thể hóa trong kinh nghiệm sống của dân Israel. Để gặp gỡ con người, Thiên Chúa chấp nhận bước vào lịch sử của một dân tộc. Ở đây là dân Do Thái, một dân tộc rất bé nhỏ, sống trong một vùng đất không rộng lớn, cũng chẳng phì nhiêu gì so với nhiều miền đất màu mỡ phì nhiêu của vùng Trung Đông cổ ngày xưa, như Ai Cập với đồng bằng sông Nil, và Assyria và Babylonia trong vùng Mesopotamia, là vùng lưỡng hà với hai con sông lớn là Tigris và Euphrates. Vùng đất bé nhỏ không quan trọng đó là Palestine hay Thánh Địa, là mảnh đất gối đệm giữa hai trung tâm văn hóa và hai đế quốc cường thịnh là Ai Cập và Mesopotamia, làm thành vùng mà giới học giả gọi là nửa vành trăng phì nhiêu. Israel là một dân tộc bé nhỏ, sống trong một vùng đất bé nhỏ khô cằn, với một lịch sử bé nhỏ không quan trọng. Tất cả để nói lên rằng, sự kiện Thiên Chúa lựa chọn đến sống giữa dân tộc Israel có điều gì không ổn theo cái luận lý của loài người chúng ta. Phần lớn lịch sử của Kinh Thánh diễn ra trên phần đất phía đông này của Địa Trung Hải, trong các dải đất hẹp giữa bờ biển và các sa mạc Ả Rập. Palestine có diện tích khoảng 25.000 cây số vuông, chiều dài từ Bắc chí Nam, tức từ Đan tới Beersheba, không quá 230 cây số, và chiều ngang chỗ rộng nhất là từ bờ Địa Trung Hải tới Biển Chết, không quá 80 cây số. Có thể so sánh Palestine với một mái nhà. Từ bờ Địa Trung Hải là đồng bằng duyên hải, cứ lên dần cho đến vùng đồi núi cao 1.000 mét trên mặt biển, rồi đổ dốc xuống thung lũng sâu của sông Jordan, kéo dài cho tới miền Bắc Phi Châu. Về phía đông của sông Jordan và mạn bắc vùng Galilea có các ngọn núi cao tới 2.000 mét trong vùng Edom cạnh sa mạc phía đông và hơn 3.000 mét tại Liban ở miền Bắc với đỉnh núi Hermon có tuyết phủ. Đối với các dân tộc sống chung quanh, người Do Thái bị coi như một bộ lạc miền núi, ít khi dám mạo hiểm xuống đồng bằng và đã không bao giờ ra cho tới biển Địa Trung Hải. Trong các sớ tường trình, các quan của Ben-Hadad, vua Syri nói rằng các thần linh của Israel là các thần núi. Vì sống trên cao nguyên, người Do Thái có thể chống trả lại người Philistine sống ven biển lên tấn công cướp phá. Chỉ thỉnh thoảng trong lịch sử của mình, đặc biệt dưới thời vua David, người Do Thái mới tiến chiếm Syri ở mạn Bắc và vượt sông Jordan kiểm soát hai vùng Moab và Edom trong nhiều thời kỳ. Nhưng chủ yếu họ sống trên các vùng đồi núi Judea. Trên bình diện địa chất học, đa số chất liệu tạo thành vùng này là chất liệu mới, với loại đá vôi bao phủ phần lớn diện tích Palestine. Đá vôi ở khắp mọi nơi. Nước mưa chảy qua lớp đá vôi đó và thường tạo ra các nguồn nước ngầm dưới lòng đất, có thể đào giếng để lấy nước. Vì thế ít thấy các nguồn nước trên mặt đất, và mặt đất có nhiều sỏi đá khiến cho việc trồng tỉa và cày cấy trở thành khó khăn, và chỉ có một số vùng đất có thể trồng tỉa được. Đây là các đặc thái của vùng đồi núi Palestine mà chúng ta tìm thấy trong lịch sử Kinh Thánh. Khí hậu sa mạc cũng ảnh hưởng trên phong cảnh và cấu trúc của nó. Sa mạc độc lập với loại đá nằm bên dưới, thường có một lớp cát, silica hay muối bao phủ bên trên. Rất nhiều phần đất miền Nam Palestine bị bao phủ bởi các chất liệu khô cằn này. Gió và nước là các sức mạnh thay đổi hình dạng của đá trong sa mạc. Gió thổi gây ra hiện tượng đá mòn và tạo thành các hình thù rất kỳ lạ. Còn sức mạnh của nước cuốn trôi mọi sự, tạo thành những thung lũng có vách đá thẳng đứng và các vùng núi lở. Các trận mưa lớn bất thình lình có thể tạo ra lụt lội và khiến cho một thung lũng khô cạn đầy nước cao đến mấy thước. Thung lũng Jordan sâu và thẳng đạt điểm thấp nhất tại Biển Chết, nằm sâu dưới mặt biển 390 mét. Sinh hoạt của núi lửa và các thay đổi cấu trúc vẫn tiếp diễn. Thung lũng Jordan nằm giữa hai thành núi là vùng thiên nhiên thấp nhất trái đất. Biển hồ Galilea nằm ở độ sâu 200 mét dưới mực nước biển. Mặc dù mọi thứ chất liệu do nước sông Jordan đã chuyển xuống đây trong bao nhiêu thế kỷ, điểm thấp nhất của Biển Chết nằm dưới mặt nước biển 800 mét. Hai bên bờ Biển Chết có các dòng nước nóng và đá có nhiều khoáng chất, chứng minh cho thấy vùng này vẫn còn hoạt động trên bình diện địa chất. Liên quan tới khí hậu, các nước chung quanh Địa Trung Hải có loại khí hậu nằm giữa ôn hòa và nhiệt đới. Mùa đông ẩm thấp như tại các nước miền Bắc, mùa hè rất nóng và khô, chịu ảnh hưởng khí hậu của các sa mạc trải dài ở miền Nam. Nhờ sự đối chọi đó, trong khi tuyết phủ trên núi các vùng ven biển, nhưng trái cây nhiệt đới vẫn chín trong các đồng bằng. Trong vùng Trung Đông, khí hậu thay đổi nhiều tùy theo miền, nhưng nó có một số đặc thái chung sau đây. Độ nước mưa cao thấp tùy theo độ cao trên mặt biển. Các vùng núi mưa nhiều hơn trong đồng bằng và có khuynh hướng giữ các cơn gió đem theo mưa không cho chúng vào sâu trong đất liền. Bên Israel và Syria, các núi cao nằm về mạn Bắc Galilea là những vùng có nhiều mưa từ 750 tới 1.500 mm hàng năm. Hơn là vùng đồi Judea chỉ được từ 500 tới 750 mm mỗi năm. Càng xuống miền Nam mưa càng giảm dần, tới vùng Beersheba thì chỉ còn 200 mm mỗi năm. Xuống sâu hơn nữa là bắt đầu khí hậu sa mạc trải dài trong toàn bán đảo Sinai. Vào sâu trong đất liền và trong thung lũng Jordan, độ mưa còn giảm hơn nữa. Tại Jerusalem, trung bình hàng năm chỉ được 500 mm nước mưa. Trong khi tại Jericho, là thành phố chỉ cách Jerusalem có 25 cây số về mạn đông, nhưng nằm sâu hơn 1.000 mét, độ mưa chỉ còn lại 100 mm mỗi năm. Tiếp đến độ mưa lại gia tăng ở phía đông sông Jordan vì hậu quả là có một phần sa mạc ở mạn bát biển chết dọc sông Jordan, nhưng cũng có phong cảnh đồi có nước dọc theo thung lũng phía đông từ Liban cho tới Edom. Vì thế không lạ gì khi có 6 chi tộc khẳng định rằng phía đông sông Jordan thích hợp cho các đoàn vật của họ và do đó họ từ chối không vượt qua sông Jordan để tiến vào đất hứa, như chúng ta có thể đọc trong chương 32 sách Dân số. Trong các năm tiếp theo đó, vùng đất này, tức vùng Galaad, trở thành nổi tiếng là phì nhiêu. Các đồi của nó cũng có nhiều mưa như vùng đồi Judea, gần biển hơn nhưng không cao bằng các vùng đồi Galaad. Miền Bắc đất Palestine xem ra là vùng có nhiều mưa nhưng lại thất thường không đều đặn. Từ một thế kỷ qua, Jerusalem là nơi hàng năm có 500mm nước mưa, nhưng có những năm chỉ được 250mm. Lại có những năm mưa nhiều nên có tới 1075mm. Điều này có nghĩa là ranh giới sa mạc không nhất định. Trong một số năm, ranh giới lui về phía đông và phía nam. Nhiều năm khác, nó lại lấn đất và đem theo nạn hạn hán mất mùa đói kém. Các năm đặc biệt ẩm ướt và các năm quá khô ráo đã nắm giữ một vai trò đáng kể trong lịch sử Kinh Thánh và nhắc nhớ cho dân Do Thái biết họ tùy thuộc Thiên Chúa. Bên cạnh mực độ nước mưa là hiện tượng sương sa. Trong các vùng ít mưa, sương nắm giữ vai trò quan trọng vì khiến cho đất được ẩm ướt. Đa số các vùng dọc bờ duyên hải đều là những vùng có nhiều sương rơi ban đêm. Sự ẩm ướt tới từ địa trung hải trong các ngày mùa hè và rơi xuống đất dưới hình thức sương sa ban đêm. Một vài vùng duyên hải có sương đêm 200 ngày mỗi năm và cung cấp 1/4 độ ẩm cho đất. Và chúng ta hiểu tại sao sương sa lại có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống của dân Do Thái như vậy. Sách Các Vua 1 chương 17 câu 1 kể lại biến cố ngôn sứ Elia nói tiên tri báo cho dân Do Thái biết rằng sẽ không có sương cũng chẳng có mưa. Trong vùng Trung Đông Bắc Phi Châu, phần lớn mưa rơi vào mùa đông. Từ giữa tháng 6 cho tới tháng 9, trời ít khi mưa. Điều kiện khí hậu, thời tiết thường bị ảnh hưởng bởi các luồng gió đông, không thay đổi và có thể thấy trước được. Chẳng hạn tại Tel Aviv là thành phố nằm gần biển, trong 30 năm liên tiếp đã không có mưa trong các tháng 6, 7, 8. Sau mùa hè khô ráo, mưa đến là điều đặc biệt quan trọng đối với nông dân. Các trận mưa phải bắt đầu rơi vào giữa tháng 9. Nhưng đôi khi mùa mưa đến trễ có thể ảnh hưởng tiêu cực trên cuộc sống, và chúng ta hiểu tại sao Kinh Thánh miêu tả cảnh nông dân nhìn trời đợi mưa mùa thu, để bắt đầu công việc gieo hạt và trồng tỉa.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Bạn thân mến, một giáo xứ đồng quê nọ phải trải qua một cơn nắng hạn lâu dài. Đồng ruộng khô cằn, súc vật chết dần chết mòn. Người cũng bị đe dọa chết đói. Mọi người đến cầu cứu vị linh mục. Ngài cả quyết như sau: không gì có thể cứu vãn chúng ta ngoại trừ cầu nguyện. Tôi yêu cầu mọi người hãy đến nhà thờ đọc kinh cầu mùa để xin Chúa cho mưa xuống. Nhưng trước khi tập trung tại nhà thờ để cầu nguyện chung với nhau, tôi xin tất cả mọi người trong giáo xứ từ lớn chí bé hãy về nhà ăn chay trong một tuần lễ và hãy tin tưởng rằng Chúa sẽ nhậm lời. Và sáng Chủ nhật, chúng ta sẽ tập trung lại để cầu nguyện cho trời mưa. Sau đúng một tuần lễ ăn chay, tất cả mọi người trong giáo xứ tập trung lại trong nhà thờ để cầu nguyện cho trời mưa. Vừa thấy họ, vị linh mục bèn nổi giận. Ngài quát lên, anh chị em hãy đi về đi, tôi sẽ không cầu nguyện cho trời mưa, bởi vì anh chị em không có lòng tin. Nghe thấy, tất cả mọi người đều chống chế. Nhưng thưa cha, nếu không tin thì chúng con đã không ăn chay suốt một tuần qua. Vị linh mục thét lên, anh chị em tin ư? Tin, nhưng tại sao anh chị em không mang dù theo? Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, lắm khi chúng ta cũng cư xử như những người giáo dân trên đây. Chúng ta tự nhận là những người có niềm tin, nhưng kỳ thực chúng ta sống và hành động hoàn toàn ngược lại. Chúng ta cầu nguyện, nhưng lắm lúc chúng ta không tin rằng Thiên Chúa luôn nhậm lời chúng ta và ban ơn vượt quá những gì chúng ta cầu xin và chờ đợi. Chúng ta tuyên xưng một Thiên Chúa là cha yêu thương và quan phòng. Nhưng trong cơn túng quẫn và thử thách, chúng ta lại trách móc Ngài. Chúng ta tự xưng là những người Kitô, nghĩa là môn đệ của Ngài. Nhưng chúng ta không muốn sống theo tinh thần của Ngài. Chúng ta dựng thập giá của Ngài khắp nơi, nhưng chúng ta không muốn đưa vai để cùng vác lấy thập giá với Ngài. Chúng ta thuộc lòng các giới răn của Ngài, nhưng đó chỉ là những lời tuyên xưng trên môi miệng. Chúng ta chôn chặt niềm tin trong bốn bức tường của nhà thờ, hoặc trong những công thức không hồn. Một đức tin như thế, Thánh Giacôbê gọi là một đức tin chết, bởi vì nó không được diễn tả bằng những việc làm cụ thể. Đức tin là một ơn nhưng không của Thiên Chúa. Nhưng khi thi ân cho con người, Thiên Chúa không thể tước đoạt tự do của con người. Điều đó có nghĩa là Thiên Chúa luôn chờ đợi nơi con người sự cởi mở và đáp trả một cách tích cực. Dù chỉ là một sự đáp trả rất yếu ớt, sự đóng góp của con người cũng đủ để Thiên Chúa thực hiện phép lạ. Chúa Giê-xu đã nói với chúng ta, nếu các con có đức tin bằng hạt cải, thì dầu các con khiến cây dâu này hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển, nó liền vâng lời các con. Một chút tin yêu phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa, một chút quảng đại để sống giới răn yêu thương của Chúa. Đó là những hạt cải nhỏ bé mà Thiên Chúa chờ đợi nơi chúng ta để thực hiện những việc cả thể cho chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhớ mãi lời của vị tông đồ của Chúa. Một đức tin không có việc làm là một đức tin chết. Xin củng cố đức tin của chúng con, và xin cho chúng con biết đáp trả lại ơn nhưng không của Chúa bằng tất cả tin tưởng phó thác và một cuộc sống quảng đại yêu thương.
Gian qua mau mà còn để bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miên man lầm than dài dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn buông tròn. Nhìn cậy trông Chúa thương đời con, con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm tin. mà đời còn sao mãi để chờ. Tình người hôm qua sao hôm nay tựa là khói bay, và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều, vui an Chúa là tình.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.